cho sen nở ban mai. Hôm nay kỳ thứ 26. Hôm thứ ba là mình đã kết thúc năm đệ Lăng Nghiêm rồi. Hôm nay mình bước sang chú Đại Bi. Thật ra thì chú Đại Bi này á, Pháp Hòa đã nói hai lần. Một lần nói kỹ á, ở trong cái bộ dĩa có tên là Lòng Từ Vô Ngại. Thì cái bộ đó là giải thích về Đại Bi Sấm Pháp. Và lần đó có chú thích chú Đại Bi. Lần sau khi nói đến bài thập chú thì cũng có nói sơ một lần nữa về chú Đại Bi. Và cái lần đó có chủ đề là Đại Bi Thập Chú. Và có một cái bài nữa, hai buổi, có tên là Nét Đẹp Lòng Từ. Thì cái đó là chú giải về cái năng lực, 10 cái năng lực của tâm Đại Bi. Thì hôm nay trong cái chương trình mình tiếp tục học Lăng Nghiêm mà đệ công phu sáng. Đây là một nghi thức truyền thống của chùa đó. Thì sau năm đệ Lăng Nghiêm thì tới phần Đại Bi Thập Chú, thì chúng ta sẽ nói lược. Nếu mình không nói thì nó sẽ bị không đủ bộ. Thành thử ra mình vẫn sẽ nói, nhưng mà sẽ nói lược. Hôm nay mình giới thiệu một chút. Thưa về chúng là chú Đại Bi á, là một bài thần chú mà hầu như phần lớn tất cả các vị hành giả tu theo Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Truyền đều biết bài thần chú này hết. Dù là các vị tu Mật Tông, tu Thiền hay là tu Tịnh Độ thì phần lớn ai cũng biết bài chú này. Và bài chú này sở dĩ phần lớn được biết là bởi vì được chư tổ trích ra để trong các nghi thức tụng kinh. Trước khi vào một cái buổi tụng kinh nào, một khóa lễ nào thì cũng đều có cái bài chú này, với cái ý nghĩa là thỉnh Phật Bồ Tát quang lâm đạo tràng. Bởi vì các vị dựa theo những cái hình ảnh là mỗi một câu chú là tượng trưng cho một vị Bồ Tát, một vị Phật đó, gọi là Đại Bi xuất tượng. Cái đó gọi là Đại Bi xuất tượng. Đại Bi có nghĩa là bài chú này xuất tượng, tức là mỗi câu đều có một hình ảnh lưu xuất ra cái năng lực của Bồ Tát Phật bằng những câu thần chú đó, tên gọi là Đại Bi xuất tượng. Thì các vị sẽ thấy một cái bức tranh vẽ 84 hình tượng các vị thánh giả thị hiện qua những câu thần chú đó. Và cái bài chú này có người thuộc, có người không, nhưng mà ai cũng biết. Còn thuộc như thế nào, hành trì như thế nào, có những vị hành giả một ngày lấy Đại Bi ra làm cái kinh nhật tụng của mình, trì chú này 5 lần, 7 lần, 21 lần, vân vân. Thì cái bài chú này á được trích ra từ trong một cái bổn kinh. Và kinh này á, nếu nói cho đủ là 21 chữ. Chú Đại Bi này không có phải là một bài kinh riêng, mà cái bài chú Đại Bi này nó nằm ở trong một bộ kinh, cũng giống như năm đệ Lăng Nghiêm vậy đó. Nó nằm ở trong bộ kinh tên là Thủ Lăng Nghiêm. Còn cái chú Đại Bi này nó nằm trong một bộ kinh có cái tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Tổng cộng là 21 chữ. Nếu thêm chữ kinh nữa là 22 chữ. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh. Thêm chữ kinh là 22 chữ. Nếu mình là người có đã từng tụng qua Đại Bi Sấm Pháp á, thì mình sẽ biết rằng ở trong cái quyển Đại Bi Sấm Pháp đó, rất nhiều những câu tụng đều trích từ cái kinh này hết. cái kinh mà Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này. Quý vị có nhớ cái bao cái câu mà nếu con hướng về nơi đau sơn, núi đau liền sụp đổ không? Nếu con đến nước lửa liền khô tắt. Nếu con đến ngạ quỷ đều no đủ. Nhớ không? À, những câu đó là trích ở trong cái kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này. Ở trong cái chú Đà Sấm Pháp Đại Bi á, mình có 21 lạy, nhớ không? Hư không thần, hư không bồ, hư không tạng bồ tát, đức tạng bồ tát, nguyệt quang bồ tát, nhật quang bồ tát, rồi câu cuối cùng là nào là thiên ma phạm ba cù xà, các vị thiện thần á, thủy thần, hỏa thần, sơn thần, vân vân, tất cả những vị đó đều có mặt, đều là những tên, đều có những vị Bồ Tát đó, những vị thần đó đều có mặt ở trong cái pháp hội mà Đức Phật giảng cái bộ kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này hết. Nếu quý vị nào muốn đọc bản kinh này á, quý vị có thể Google bấm kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch. Hòa Thượng Thiền Tâm là một trong những vị tổ sư tu tổ sư người Việt Nam, và ngài là vị phối hợp cả ba pháp tu thiền, tịnh, mật. Thường thường là các vị chỉ tu thiền tịnh thôi, nhưng mà với Hòa Thượng thì ngài tu thêm một pháp nữa là mật, mật tâm, tức là ngài có trì chú, ngài có ngồi thiền, ngài có niệm Phật. Về cái pháp tu của ngài là thiền tịnh mật. Vì vậy mà ngài đã dịch ra những cái bản kinh có liên quan đến mật tông, như kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này, hay là kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni là một bài thần chú mà sau này các vị thấy bây giờ cái bài chú đó được in trong một cái tháp, phải không? Và cái tháp đó gọi là tháp Phật Đảnh Tôn Thắng, và trên đó có ghi nhất thiết Như Lai Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni kinh. Ở trong quyển Ngũ Bách Danh Quán Âm do một vị tổ người Việt soạn thành ra một cái nghi lễ lạy 500 thánh hiệu của Bồ Tát Quán Âm bằng tất cả lòng từ của ngài. Ngài thị hiện tất cả những cái phương tiện mà trong đó nói. Thì ở trong đó có một cái lễ, nếu mà đại chúng nào nhớ đó thì đại chúng sẽ nhớ cái câu là Nam Mô Năng Trừ Thập Ngũ Chủng Ác Tử Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là con kính lại Đức Bồ Tát Quán Âm có khả năng trừ đi 15 thứ chết xấu, ác chủng tử, tức là những cái chết xấu. Và cái câu lễ đó tức là câu 173 ở trong 500 danh hiệu. Và cái câu đó là cái câu lễ chung ha. Và sau cái 173 đó qua tới 174 dài đến 188 là sẽ liệt kê đủ 15 cái cách, 15 cái chết xấu. Và cái 15 cái chết xấu đó, đó nó cũng nằm ở trong cái bộ kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này. Gọi là năng trừ thập ngũ chủng ác tử Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi đến câu 189 thì có câu là Nam Mô Đắc Thập Ngũ Chủng Thiện Sinh. Ở trên là gì? Trừ đi 15 cái chết xấu. Thì ở dưới này là gì? Được 15 cái điều kiện sinh ở nơi sinh ra tốt, đời sống tốt, sinh tốt. Ví dụ như chết về đau binh, chết vì bị chém, vân vân, đó là những chết xấu. Còn thế nào gọi là thiện sinh? Tức là mình sanh ở nơi quốc độ tốt, gọi là sanh phùng thiện quốc, tức là ở trong một cái đất nước tốt. Sanh phùng thiện vương, tức là gặp một vị lãnh đạo đất nước tốt. Thì từ một câu trong câu 189 cho đến câu 203 là cũng đưa ra 15 cái chết tốt. Ta xin lỗi, sống tốt. Thì nói như vậy để cho đại chúng biết rằng những cái câu đó trích từ đâu? Trích từ trong Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Bản kinh Tâm Đà Ra Ni không có dài. Và ở trong kinh này còn dạy á, Đức Quán Thế Âm dạy rằng nếu mà ngày nào ít nhất một ngày 5 lần. Cho nên khi Pháp Hòa soạn cái nghi thức trì chú Đại Bi cho Phật tử, các vị nào có nhu cầu mà người ta hữu sự, người ta muốn cầu nguyện, mình soạn cái nghi thức ngắn trì chú Đại Bi, thì Pháp Hòa để trong đó tụng từ 5 lần. Nhiều thì tốt, nhưng mà ít nhất 5 lần. Vì sao? Vì Pháp Hòa dựa vào cái kinh đó soạn. Và Pháp Hòa nhớ là trưởng lão Ngài Trí Quang khi Ngài soạn cái phần trì Đại Bi đó, Ngài cũng nói trì 5 lần. Thì mình mới nói, ủa sao thường thường tôi nghe tụng 3 lần, tụng 7 lần chứ sao tụng 5 lần? Vì dựa theo cái kinh này nói. Và ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này á, còn nói đến 42 cái thủ ấn. Mà quý vị sẽ thấy ở trong cái quyển đà lại lại cái gì đó, Ngũ Bách Danh đã có luôn, có 42 thủ ấn này luôn. Ví dụ như là Nam Mô Nhật Ma Ni Tinh Thủ, Nam Mô Bồ Đào Thủ, Nam Mô Bạc Chiết La Thủ. Đó là những cái 42 cánh tay mà Ngài cầm. Và các vị hành giả mà tu mật pháp, người ta tụng cầu, vì cầu cái gì, người ta cầm cái pháp bảo đó để người ta trì chú đó để thành tựu. Ở đây là mình chỉ giới thiệu thôi, còn mình không phải chuyên môn ha. Nhưng mà để cho đại chúng biết rằng những cái quyển sám pháp mà chư tổ soạn, mà Pháp Hòa cứ nói đi nói lại, nhắc đại chúng là những quyển sám pháp mà chư tổ soạn là các ngài đều dựa vào trong kinh các ngài soạn hết. Và khi chủ đề của cái quyển sám pháp đó là cái gì thì sẽ trích phần lớn từ những cái bản kinh đó. Như là cái quyển Đại Bi Sám Pháp đó, từ cái câu lễ đó, những cái chí tâm lãnh lễ là tất cả Phật Bồ Tát có mặt trong pháp hội đó. Rồi đến mà nếu con hướng về nơi nào đó, nếu con hướng về ngạ quỷ liền no đủ, nếu con đến súc sinh đủ trí tuệ, vân vân. Đó, những câu đó đều trích trong Đại Bi Tâm Đà Ra Ni kinh. Và cái kinh này là do Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đối trước chư Phật mà nói, đối trước Phật mà nói. Tại vì lúc đó có một cái hiện tượng lạ, và Ngài hư không tạng, không biết chuyện gì, cho nên mới hỏi. Và Đức Phật nói rằng: các ông nên biết trong pháp hội này có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Quán Thế Âm, tự tại từ vô lượng kiếp đến nay, đã thành tựu tâm đại từ bi, lại khéo tu tập vô lượng Đà Ra Ni Môn. Vị Bồ Tát ấy vì muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an vui nên mới mật phóng sức thần thông như thế. Mật phóng tức là trong âm thầm. Thí dụ tự nhiên đang ngồi vậy, cái tự nhiên trong phòng này phát sáng. Vậy thì trong chúng ngồi đây đã có người phóng ánh sáng đó. Thì Ngài hư không tạng, Ngài không biết chuyện gì. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng ở trong này có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm tự tại. Ngài đã thành tựu được pháp môn Đà Ra Ni. Ngài đã thành tựu được Đại Bi. Và cái Đại Bi này nó lưu xuất ra gọi là Đà Ra Ni. Tại sao? Tại vì cái tâm từ bi mà có thì tổng trì gồm thâu tất cả, cho nên chữ Đà Ra Ni là tổng trì. Và khi nói như vậy rồi đó, Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con nhớ vô lượng ức kiếp về trước có Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Nhớ không, cái vị sám pháp mình có lễ vị này đó. Đức Phật ấy vì thương nghĩ đến tất cả chúng sanh nên nói ra pháp môn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Ngài lại dùng tay sắc vàng xoa nơi đầu con mà bảo: thiện nam tử, ông nên thọ trì tâm chú này, và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi nước ở đời vị lai mà làm cho họ được sự lợi ích an vui. Có một điều nữa là Ngài Quán Thâm Bồ Tát nói rằng: bây giờ con vui mừng, liền phát thệ nguyện. Khi mà Đức Vua Tịnh Thiên Vương Tịnh Trụ Như Lai dạy Ngài Quán Thâm nên thọ trì tâm chú này, thì Ngài Quán Thâm Bồ Tát vui mừng và phát thệ rằng: nếu trong đời vị lai con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn tay ngàn mắt. Cho nên đó là lời thệ nguyện của Ngài. Nếu mà Ngài dạy con á, là nên lấy cái tâm từ bi rộng lớn và dùng vô lượng, thì hãy cho con có một phương tiện. Phải không? Nếu mà sự thật con làm được việc đó thì cho con phương tiện, thì hãy cho con có được thân con có ngàn tay ngàn mặt. Cho nên từ đó mình mới đọc Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm, Đà Ra Ni. Ở đây là mình giới thiệu, mình giới thiệu cái bản kinh Đà Chú Đại Bi nảy ra từ đâu. Và nếu quý vị có thời gian thì có thể tìm cái bản kinh đó đọc, không có dài, bản kinh ngắn thôi, nhưng mà trong này nói rất đầy đủ và rải rác. Quý vị sẽ thấy ở trong trong Ngũ Bích Danh Quán Âm là trích một phần lớn ở trong này rồi đó, không? Rồi nào là 42 cái thủ ấn, vân vân. Và cuối cùng thì Pháp Hòa muốn giới thiệu rằng chú Đại Bi mà quý vị thường tụng là có câu là cái, nếu mà chú Đại Bi là mình gọi gọn, mình gọi tắt. Còn cái chú này nói cho thường thường mình hay kêu là gì? Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Và bây giờ Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe chính cái tên chú này, có chính tên. Ngã Năng bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chú này có tên gọi là chi? Con nên thọ trì như thế nào? Đức Phật bảo: thần chú này có những tên như sau. Một, Quảng Đại Viên Mãn Đà Ra Ni. Hai, Vô Ngại Đại Bi Đà Ra Ni. Ba, Cứu Khổ Đà Ra Ni. Bốn, Duyên Thọ Đà Ra Ni. Năm, Diệt Ác Thú Đà Ra Ni. 6. Phá ác nghiệp chướng Đà Ra Ni. 7. Mãn nguyện Đà Ra Ni. 8. Tùy tâm tự tại Đà Ra Ni. 9. Siêu tốc thánh địa Đà Ra Ni. Bây giờ Pháp Hòa giải thích sơ chính tên nha. Quảng Đại Viên Mãn nghĩa là có cái tâm rộng lớn, tròn đủ. Đà Ra Ni là gì? Đà Ra Ni là, nếu nói cái nghĩa là Đà Ra Ni nghĩa là tổng trì, là thần chú, là mật chú. Và chú này rộng lớn, tròn đủ, đó là tên thứ nhất. Tên thứ hai, chú này là nói về sự đại bi vô ngại. Vô ngại của lòng đại bi gọi là Vô Ngại Đại Bi. Mình có tình thương thì không có gì trở ngại hết. Vô ngại nghĩa là nothing obstacle, nothing that prevents you. Cứu Khổ Đà Ra Ni là thần chú này có khả năng cứu khổ. Duyên Thọ Đà Ra Ni là thần chú này có khả năng làm cho trường thọ, tăng cái tuổi thọ. Chữ duyên là kéo dài ra, kéo dài tuổi thọ. Thứ năm là Diệt Ác Thú. Chữ thú này là gì? Là cõi, tức là các cái cõi ác không có sanh về đây. Nói đơn giản thôi, cái người mà sống bằng với lòng đại bi thì làm gì mà đi về cõi xấu được, phải không? Cho nên người mà sống được với tâm đại bi thì làm gì mà đi đến chỗ xấu. Cho nên Diệt Ác Thú đó là diệt được cái nơi chốn xấu xa, xấu ác. Thứ sáu là Phá Ác Nghiệp Chướng, tức là Đà Ra Ni này có khả năng phá trừ các cái nghiệp chướng xấu, xấu ác, gọi là Phá Ác Nghiệp Chướng. Thứ bảy là Đà Ra Ni này có khả năng mãn nguyện. Mãn nguyện là gì? Satisfied, làm cho mình đầy trọn vẹn cái nguyện ước của mình. Thứ tám là gì? Tùy tâm tự tại, tùy cái tâm của mình mà thông dong, mà rỗng rang, không có bị ràng buộc. Cái người sống được với lòng từ bi thì cái tâm của họ tự tại, và bất cứ việc gì xảy đến họ cũng tùy duyên và làm cho cái tâm họ viên mãn hết, họ không có chấp trước. Rồi cuối cùng là gì? Siêu tốc, tốc siêu thánh địa. Chữ tốc là mau chóng siêu lên cái cõi, cõi thánh, gọi là thánh địa. Và đố đại chúng là Đức Quan Âm Bồ Tát trong quá khứ ngài tên gì? Ai nhớ? Nhớ Đại Bi Sám Pháp một câu đầu rồi: kính lại đời quá khứ, chánh pháp minh Như Lai, chính là đời hiện nay Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô bốn câu đầu là mình thấy giới thiệu ngài rồi. Như vậy Quán Thế Âm Bồ Tát trong quá khứ là chánh pháp minh Như Lai. Cho nên trong cái đài, trong cái quyển Ngũ Bách Văn Quan Âm á, lúc mình khởi đầu vô á, quá khứ chánh pháp minh Như Lai, hiện nay là Quán Thế Âm Bồ Tát, từng trợ cho Đức Di Đà ở cõi Cực Lạc, nhớ không? À, mà cũng đã từng phụ giúp cho Thích Ca ở cõi Ta Bà. Tại sao? Tại sao mà ngài ngài làm việc chuyện đó? Vì cái lòng gì? Ông từ bi. Ở cõi đời này chúng sanh khổ ngài cũng có mặt, cho nên ngài busy lắm. Đức Quan Âm bận rộn lắm. Thí dụ như có những vị người ta nói vậy nè: tu hành không lo ở chỗ ngồi yên gõ mõ tụng kinh, làm việc này, đi làm từ thiện, đi xây dựng cầu cống, rồi đi xây chùa, xây miễu, đi giảng kinh thuyết pháp, rồi đủ thứ. Họ quan niệm là tu phải sao? Phải ngồi chỗ ngọn đóng vậy đó, gõ mõ tụng kinh vậy kêu là tu. Quan niệm vậy đó. Cho nên thấy người nào mà lăng xăng chứ thì họ nói là, nói chữ lăng xăng là nói theo cái nghĩa của họ nói thôi. Chứ tại sao? Tại vì người ta làm mà người ta đâu có khổ đau, cho nên bận rộn mà rảnh rang. Bận rộn nhưng mà tâm không có khổ đau, không có ràng buộc. Bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn. Rồi bây giờ ví dụ như là người ta nói câu nói vậy, cái mình nói bây giờ tôi hỏi anh chứ, lúc mà anh khổ anh kêu ai? Có phải anh kêu ngài Quan Âm không? Mà anh kêu ngài Quan Âm thì tức là ngài, anh không cho ngài ngồi yên tu rồi. Anh khổ anh còn réo ngài mà. Thì trên thế gian này có những chúng sanh người ta khổ, người ta cũng cần những cái phương tiện đó. Thì các vị xuất gia là hành Bồ Tát đạo. Còn nếu như trường hợp mà người nào mà tu người ta ngồi không, người ta không làm gì, ta ăn, người ta tu cũng có làm gì, vô tích sự quá. Cho nên các tổ hay quở mình, nhất là trong cái Phát Bồ Đề Tâm Văn, nhớ không? Hả? Phát tâm vì 10 cái lý do đó. Trong đó là mình phải ở thế gian, trong cái đó cái câu ngài ngài thực hiện ngài nói: ở nhà, ở gì? À, mình là, nếu mình không khéo là mình bị gọi là gì? Phường ăn bám. Trong Phát Bồ Đề Tâm Văn. Cho nên ngài ngài mới tha thiết vì chúng ta mà ngài nói, mà ngài khóc, mà khóc không phải khóc thường à. Khóc không phải là những giọt nước mắt mặn thường thế gian, mà ngài khóc gì sao? Ai nhớ không? Khóc chảy máu mắt. Khóc chảy máu mắt mà nói. Thì đại ý là Pháp Hòa giới thiệu cái kinh đó như vậy để đại chúng biết rằng cái bài chú này xuất từ đâu. Và không phải riêng bài chú này, rồi dài dài 10 bài chú tới, nó đều trích từ những bộ kinh hết. Hồi sáng mình đọc kinh Kim Quang Minh đó, này vài bữa nữa quý vị đọc tới, quý vị sẽ thấy những cái câu thần chú mà do các vị thiện thần hộ pháp, các vị thiên nữ phát nguyện. Và khi mà ngài đối, khi mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu, thì Đức Quan Âm đứng trước đại chúng giới thiệu, tự ngài đọc cái bài chú này lên. Và khi mà ngài dứt cái bài chú này rồi thì sao? Hả? Trời đất rúng động, nhớ không? Tự cát làm cho các người chứng được sơ địa tứ tu đà hoàng, hoặc có vị chứng quả tu đà hoàng, hoặc có vị chứng quả tư đà hàm, hoặc có vị chứng quả a la hàm, nhớ không? lên tới sơ địa, nhị địa, vân vân. Đó là những cái câu đó đều trích trong cái kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni này hết. Rồi bây giờ mình qua xong cái phần giới thiệu ha. Và khi mình, quý vị thường niệm tụng chú Đại Bi, quý vị thường niệm Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật, thì cái câu này là cái câu niệm chung. À, bất cứ kinh gì thì đều phải có một cái hội assembling, tức là phải có sự tập hợp thì mới có cái duyên do Đức Phật nói chứ. Cho nên hễ mà chú Đại Bi thì cho nên chúng ta đọc là Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là Phật Bồ Tát đều có mặt ở trên cái hội đó, cái assembly đó. Và Đại Bi là gì? Là Great Compassion. Tiếng Phạn gọi là Maha Karuna. Karuna là từ, là bi, là từ bi. Karuna là bi. Và Maha là đại, cho nên gọi là Đại Bi. Great Compassion. Và vì á, cái Đức Quan Âm Bồ Tát nguyện, Đức Phật dạy cho Đức Quan Âm hãy nên thọ trì tâm chú này và dùng cái tâm chú này để mà độ vô lượng chúng sanh, thì Ngài nói nếu như vậy thì xin cho con, thân của con có đủ ngàn tay ngàn mắt. Nói dứt lời thì Ngài được ngàn tay ngàn mắt. Thì đại chúng nhớ là ngàn tay là gì? Ngàn tay là tượng trưng cho sự nâng đỡ, sự giúp đỡ. Ngàn mắt là tượng trưng cho sự thấu hiểu. Mình nhìn mỗi hoàn cảnh mình hiểu, cho nên bàn tay của mình đưa đến giúp đỡ tùy mỗi cái hoàn cảnh, cũng là bàn tay đó thôi. Thật ra không có một thân con người nào mà có cả ngàn tay như vậy hết. Ở đây là cái ý mình chỉ hai tay thôi, nhưng mình làm được cả ngàn việc. Cho nên đó, trong đó có câu là dùng ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Mình có ngàn mắt nghĩa là mình nhìn thấu đáo cả ngàn sự việc. Và mỗi một việc, mỗi một con người đều có cái hoàn cảnh khổ đau riêng hết, khó khăn riêng hết. Trong gia đình mình 5 người là có 5 người có 5 cái hoàn cảnh khác nhau. Mà nếu mà đó là trong gia đình thôi nha, chứ chưa nói nếu mà đi vào một cái cộng đồng, một cái tập thể, một tăng thân, như ở trong một tăng thân. Một tăng thân là có cả 100 người, là cả 100 cái hoàn cảnh. Tại vì mỗi người một cái gia đình, một cái background. Có những người đa sầu đa cảm, có những người tánh tình nóng nảy, có những người dễ giận, có những người ích kỷ, có những người tham lam, tất cả hết. Nhưng mà nếu như mình có được cái tâm từ bi thì mình sẽ đến với mọi người như thế nào để mà mình có thể nâng đỡ họ. Cho nên á, ở trong Phật giáo có cái từ độ. Chữ độ là gì? Là vượt qua, overcome. Cái bản tiếng Anh dịch cái chữ độ giúp thiết khổ ách đó rất là hay á. He overcome ill being. Chữ độ là vượt qua, overcome. Chứ chữ độ nó không, nó cũng có cái nghĩa là help, là save, vân vân. Nhưng mà đúng hơn hết là gì? Là làm cho người đó vượt qua được. Không phải là mình bóc họ, mình bóc họ, mình lấy cái power của mình, cái năng lực của mình bóc họ qua, mà giúp cho họ làm sao họ tu tập để chính họ vượt qua. Đó gọi là độ. Cho nên nói Phật ơi độ con, không phải là Phật gõ cái cốc cái là mình hạnh phúc, Phật gõ cái cốc là mình hết bệnh, mà Phật giúp cho con vượt qua đi. Thí dụ như mình khổ quá, mình tới với một người bạn, chị ơi độ tôi, chị này đâu có làm gì được đâu, nhưng mà chị nghe tôi nói những niềm đau nỗi khổ của tôi, chị ở bên cạnh tôi an ủi tôi, giúp đỡ tôi bằng mọi cái hình thức nào có thể để cho tôi vượt qua được cái cơn khó khăn này. Đó là độ. Cho nên độ nhất thiết khổ ách, vượt qua tất cả mọi khổ ách. Mình vẫn sống với ngũ uẩn thôi, nhưng bây giờ mình thấu đáo rồi, ngũ uẩn là giải không. Vẫn sống với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nhưng mà không dính gì hết. Bây giờ tôi còn, hồi xưa tôi tưởng dữ lắm, mà tôi tưởng gì tôi dính nấy, tôi tưởng gì tôi dính nấy. Bây giờ tôi hiểu rồi, tưởng là không, tại vì mình tự mình thiêu, mình tự mình dệt thôi. Tự nhiên người đó mấy ngày nay liên tiếp tới vui vẻ với mình, cái tự nhiên mình tưởng tượng chắc người đó thích tôi. Thí dụ vậy đó. Rồi giờ từ rồi cái mình tưởng vậy, cái tới hồi mình vỡ ra không khoái vậy, trời đau khổ. Cái tự nhiên đi thang với tình đơn phương. Rồi giờ cái người đó ghét mình thì mình lại tưởng tượng. Không, cho nên cái tưởng là cái nguy hiểm. Bây giờ hồi xưa mình sống với sắc, dính tướng gì mình cũng mình cho là thật hết. Nhưng mà cuối cùng thấy rằng sắc này cũng từ những cái phối hợp thôi. Cho nên khi thấu đáo được lẽ đó, vẫn sống với ngũ uẩn chứ có đi đâu đâu. Nhưng mà giờ ngũ uẩn không làm mình khổ nữa, cái đó gọi là gì? Độ nhất thiết khổ ách, vượt tất cả mọi khổ nạn. Avalokita, while moving deep in the discourse, deep penetration, he overcame ill being, vượt tất cả mọi cái đau khổ đó. Cho nên cái câu thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại, đại bi, thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt, vô ngại, không có gì trở ngại hết. Đại bi tâm là tâm từ bi. Vì có tâm từ bi cho nên tổng trì tất cả. Tổng trì là gì? Đà ra đi nghĩa là tổng trì. Mà tổng trì là gì? Tổng tất cả pháp. Include all dharmas and understanding and practice all dharmas. Thu nhiếp các pháp, hiểu và thực hành các pháp gọi là tổng trì. Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Cho nên mỗi người ta vẽ hình Đức Quan Âm, thiên thủ, thiên nhãn, mỗi bàn tay một con mắt. Nói cái khác nè, mắt á, là trí, bàn tay là từ bi. Mỗi một bàn tay là có đủ từ bi trí tuệ. Mình không hiểu thì làm sao mình giúp. Và vì ngài trong cái hội ngài được như vậy, cho nên mở đầu cái câu chú này mình viết: thiền thủ thiền nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni, nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Câu chú này người ta chia làm 84 câu. Hồi đó mình muốn đi kiếm cái bản chú đại bi mà chia từng câu đâu phải dễ, khó lắm. Sau này in ấn rồi nhiều ra chứ ngày xưa rất khó. Cho nên nhớ hồi đó mà dạy cho mấy thầy mấy chú nhỏ nhỏ đây, lúc đó đi học là Phong Hòa phải cấp photocopy từ cái quyển này. Bữa nay mình giới thiệu hai việc. Một là mình nói nghĩa cái câu này. Hai là mình sẽ giới thiệu nếu đứng trên phương diện xúc tượng thì đây là vị Bồ Tát nào, hình ảnh gì ha, thêm chút. Tại vì khi mình nói cái bộ Lòng Từ Vô Ngại thì không có nói việc này. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia, nghĩa chữ nam mô là biết rồi phải không, là kính lại đó. Kính lại rát na traya gia là tam bảo, nguyên câu đó nghĩa là kính lại tam bảo thôi. Tại vì rát na là bảo, traya gia là tam bảo, Phật pháp tăng, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Cho nên nam mô hát ra đát na đa ra dạ gia. Và cái câu này á, nếu đứng trên phương diện xuất tượng thì đây là bổn thân Đức Quán Thâm Bồ Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ Tát cảm ứng. Tên ta vẽ cái hình Đức Bồ Tát Quan Âm cầm sâu chuỗi đó là Đức Bồ Tát hiện tướng hành giả cầm chuỗi. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Tiết Đế. Nam mô A Rị Gia, chữ A Rị Gia, A Rị Gia nghĩa là thánh giả, a saint, sacred. Và đứng trên phương diện xúc tượng thì đây là Quán Âm Hóa Hiện Tướng Tai Bưng Như Ý Luân, Như Ý Pháp Luân. Cái pháp luân á, cái bánh xe pháp á, thì cái đó gọi là Như Ý Pháp Luân. Và hành giả Đức Quan Âm cầm cái này tượng trưng cho hành giả phụng hành, y giáo phụng hành. Nhớ là Ariya là sắc, là thánh giả. Câu thứ ba là Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia. Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia là gì? Là quán tự tại. Phải dịch từ cái chữ Avalo Kiteshvaraya. Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia là quán tự tại. Cũng có khi dịch là Verokana, tức là Tỳ Lô Giá Na. Và nghĩa của chữ Tỳ Lô Giá Na là gì? Là quang minh biến chiếu, ánh sáng chiếu khắp. Tại sao gọi là quán tự tại? Chữ quán là gì? Là nhìn sâu, the deep looking. Tự tại là rảnh, là rỗng rang, là không bị ràng buộc. Mà cái chữ tự tại này là sự rỗng rang từ nội tâm, the liberation within your mind, not about where you live. Không phải là mình ở một cái chỗ mà muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, cái đó kêu là tự tại. Không phải. Dù cảnh khổ mà tâm vẫn không khổ, cái đó gọi là tự tại. Mình ngồi xuống mà người ta dẫn, người ta cho mình ăn, mình ăn thoải mái nhẹ nhàng, không có phiền não cái gì hết, là ăn tự tại. Cho nên cái tự tại là nó thuộc về tâm, chứ nó không phải vì cái hoàn cảnh. Và nếu mà mình muốn vượt cái ràng buộc, cái đó gọi là mình muốn tự do, chứ không phải tự tại. Cái đó là tự do thôi. Đó. Thí dụ như mình ở nhà mình nói, tôi bữa nay tôi tự do ghê, không ai biểu tôi làm gì hết đó. Tôi muốn ngủ nhiêu tôi ngủ, muốn ăn giờ nào ăn, muốn thức giờ nào thức, muốn làm gì làm. Cái đó là tự do. Còn cái người tự tại là họ có tu đó. Người tự tại là người có tu, là sống bất cứ hoàn cảnh nào người ta vẫn được. Vì sao họ được cái tự tại đó? Tại người ta có quán, có reflect, có soi chiếu, người ta thấy rõ. Ví dụ như hôm nào mình lên Tây Thiên, lên Tây Thiên cái thường ngày ở nhà mình ăn á, mình nấu nồi phở cái mình phát hiện ra mình thiếu giá, cái mình chạy ra chợ 5 phút cái có giá. Mình thiếu tương chạy ra 5 phút thiếu tương. Bữa nay lên Tây Thiên nha, muốn đi là phải 1 tiếng nha. Thí dụ vậy đó. Thôi giờ có gì ăn nấy đi, không có giá mình sắt xà lách mình vô mình ăn được không? Thí dụ vậy đó. Hoặc là giờ mình ăn buôn ăn hủ tiếu không có giá mình ăn được không? Không có tương ăn phở mình ăn được không? Nghĩa là mình ăn sao vậy mình biết rồi. Bây giờ anh có đòi hỏi cũng không được. Mình muốn cũng đâu có được đâu, chợ đâu có gần đâu mình đi. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ một bữa nào đó mình ở nó không có xe không, thì bây giờ sao? Anh không muốn tự tại cũng không được. Cho nên bây giờ nếu mà anh tự tại là anh khỏe đó. Vì sao vậy? Vì anh có cái deep looking, anh có cái quán. Nhờ anh có cái quán đó cho nên anh luôn luôn sống bằng tự tại. Rồi nói ngược lại, và lúc nào tâm anh cũng tự tại cho nên anh lúc nào cũng nhìn thấu rõ mọi việc. Quán, tự tại, tự tại, quán. Anh có được cái tự tại rồi, trong lòng anh rồi, ôi sao anh nhìn cái gì anh cũng thoải mái được hết, không có ràng buộc gì hết. Có nhiều Phật tử tội lắm, gọi cứ sợ nói gì sai, không có đúng từ ngữ Phật giáo gì vậy đó. Thôi anh ấy đừng có bận tâm mấy chuyện đó, mình cứ nói chuyện bình thường thôi. Đâu cần lúc nào mình cũng xài tất cả những chữ trong chùa. Mà lỡ người ta có nói gì không đúng, đâu phải tâm ta muốn đâu. Ta nghĩ sao ta nói vậy đó. Thí dụ bây giờ lỡ mà người ta có xấu đi, mình có nghe trong cái tự tại không? Và nhờ có tự tại cho mình quán soi được hết, nhìn cái gì nó cũng thấu đáo hết. Cũng giống như cái người mà người ta rành nấu ăn là ta chẳng bao giờ ta lo nghĩ gì hết đó. Ta bước vô tủ ta mở ra, ok, người ta có thể nấu. Tại sao? Người ta tự tại cho nên ta bước vô đâu ta cũng nhìn thấu được hết, gọi là tự tại quán. À, còn mình chưa được phải không? Giờ ráng quán để được tự tại. Cho nên Pháp Hòa hay đổi chữ vậy đó. Thí dụ như thế này là hộ pháp, ồ tôi là hộ pháp. Nhưng mà trước kia là anh làm hộ pháp, anh phải để pháp hộ. You protect the Dharma, but before you do that, let the Dharma protect you. Tại vì nếu pháp chưa hộ mình thì mình biết gì hộ pháp. À, cho nên mình phải để cho pháp hộ mình rồi mình mới trở thành một vị hộ pháp được. Còn nếu không mình vô mình thẳng thành hộ pháp mình thành hộ cái bỏ dấu hỏi vô thành hổ, hổ lặn cọp á, vô mình thành cọp, mình thành sư tử chứ mình không phải hộ pháp. Cho nên á, Bà Lô Kiết Đế Thức Bát Ra Gia là quán tự tại. Và cũng có một cái nghĩa thứ hai là Verokana là Tỳ Lô Giá Na. Mà Tỳ Lô Giá Na là gì? Quang minh biến chiếu, ánh sáng soi khắp hết, ánh sáng soi chiếu cùng khắp, cho nên là Tỳ Lô Giá Na. Rồi mình đọc cái bài sám nhớ không? Đức Tiết, Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Chỗ nào mình ở mà có tự tại là chỗ đó là chỗ ở của Tỳ Lô Giá Na. Thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở thường gọi là gì? Thường tịch quang. Thường là không, là thường là never stop. Frequently. Tịch là vắng lặng, quang là chiếu. Vắng lặng mà thường chiếu, vắng lặng mà thường soi rõ. Cũng giống như mình á, khi mình ngồi thiền mình tắt đèn, cảnh tối hù à, vậy mà tâm những hành giả ngồi đó sáng rực. Đó, giờ phút mình ngồi thiền là giờ phút tịch chiếu đó, vắng lặng mà rõ soi. Rõ soi cái gì? Tâm mình khởi gì biết nấy. Rõ soi diện mục thoát bờ mê. Anh thấy rõ được mặt mũi xưa giờ của anh rồi, diện mục là your own face, thì mình sẽ vượt thoát được bờ mê. Cho nên mình học Phật rồi mình mới thấy đó, Phật học trong đời sống, không có phải nói chuyện mình làm được. Ví dụ mình lái xe trên một con đường không có một chiếc xe nào hết á, người khác là người ta sợ à, trời đi đường này vắng vẻ ghê quá. Nhưng với một hành giả có tu, yên á mà enjoy, tận hưởng cái giây phút lái xe yên tĩnh đó. Trong phút lái xe đó là tịch quang. Mình làm việc gì mình biết rõ. Cho nên ngồi thiền người ta hay tắt đèn. Tại sao? Để đèn nó mờ mờ, thứ nhất nó đừng có sáng rực quá, mình khó chú tâm. Và cũng để nói lên một cái ý nghĩa là ở trong cái chỗ vắng lặng đó mà tâm mình hằng sáng soi. Tịch quang, tịch quang trung cảnh, tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Đó là những cái câu diễn đạt cái chỗ mà đạt được của người tu. Cho nên Tỳ Lô Giá Na là quang minh biến chiếu, không nơi nào mà không có ánh sáng, dù ở ban đêm vẫn có ánh sáng. Cho nên Phật Dược Sư có hai vị Bồ Tát Phò Tá, Nhật Quang và Nguyệt Quang. Và Nhật và Nguyệt ráp lại cho nên gọi là minh. Minh là ánh sáng của trời, của trăng. Maha Tát Đỏa Bà Gia à, xin lỗi nha, câu cái câu thưa Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia là quán âm hóa hiện tướng quán tự tại trì bát à, Đức Quán Âm cầm bình bát. Hồi nãy Đức Quán Âm cầm pháp luôn. này Đức Quan Âm cầm bình bát, là câu thứ câu thứ 4 phải không? Câu thứ 3 là Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia, câu thứ 4 là Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia. Bồ Đề là gì? Là giác ngộ. Tát Đỏa Bà Gia là vị bồ, vị đại người, người đã giác ngộ, gọi là awakening being. Chữ Tát Đỏa Sát Va là người giác ngộ, Bodhisattva là người giác ngộ. Mà Sattva cũng có nghĩa là mình độ cho, mình độ, mình dũng mãnh, mình tinh tấn, mình vượt qua. Mình muốn vượt qua mình phải có hai năng lượng. Có người mà muốn vượt qua khổ phải có hai cái năng lượng, hai cái năng lực. Một là phải dũng mãnh, be strong. Hai á là tinh tấn, be diligent. Mình không có mạnh, không có dũng cảm, không có tinh tấn, không vượt qua được. Trong cuộc đời này á, mình không khổ bữa nay thì mình cũng sẽ khổ bữa khác, chứ không nói là mình, đừng nói là mình không khổ nha. Mình không bệnh tháng này mình cũng bệnh tháng khác, chứ không phải là nói là tôi không bao giờ bệnh. Mình không té ở đây mình cũng té chỗ khác. Có những người leo cao không té mà leo xe té. Đúng không? Có nhiều khi mình đi rất cẩn thận, mình đi ào ào mà không té, vậy mà những lúc cẩn thận lại té. Cuộc đời không nói được. Có nhiều khi mình chọn dữ lắm, mà mình hay dùng cái từ là chọn mặt giỏi vàng. Ai ngờ đâu sao tránh giỏi dừa gặp giỏi dừa, nhầm tên tướng cướp mình giao thành gươm. Cho nên mình không tránh được. Vì vậy cho nên á, trong chúng ta ai cũng gặp chướng duyên, trở ngại và muốn vượt. Nhưng vượt mà mình nói khơi khơi thì sao vượt? Đủ hai năng lực. Một là dũng mãnh, hai là tinh tấn. Mình muốn vượt khổ mà không có dũng mãnh, không vượt được. Tại sao? Vì cuộc đời này bạn vốn là khổ. Cái vui mình nhớ là cái vui nó là vui tạm. Không có cái vui nào mà nó mãi mãi, chỉ có cái vui gì đây, đây bình thường vậy nè. À, không cười, không vướng rần rần gì đó. Đó, đây là cái vui bình thường nè. Còn ví dụ như rần rần tới ăn tiệc ăn tùng đó, nó vui tạm vài ba tiếng thôi. Cho nên nhớ là cái bình thường của mình nó mới thường. Còn những cái gì mà nó happen suddenly once a while, đó là những cái tạm. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Gia, Maha Tát Đỏa Bà Gia. Maha đó nó có nghĩa là, nó có ba nghĩa. Maha là lớn, Maha là nhiều, Maha là thù thắng. Big, many and extremely là vượt qua, absolute. Vậy thì bây giờ nếu nói ba cái nghĩa đó là gì? Nếu nói đại là lớn cái gì? Lớn cái tâm. Lớn, mình phải làm sao cái tâm Bồ Đề mình phải mỗi ngày mỗi lớn. Nếu nói ở trên phương diện lớn thì phải lớn được tâm Bồ Đề. Còn đứng trên phương diện nhiều thì phải nhiều cái gì? Nhiều cái lòng độ sanh, nhiều chúng sanh để mình độ, nhiều cái số lượng, nhiều sự phát tâm, gọi là nhiều. Hiểu ý không? Nếu nói trên phương diện lớn thì phải lớn cái tâm Bồ Đề, trên phương diện nhiều thì phải nhiều cái sự phát tâm và độ sanh. Còn đứng trên phương diện thù thắng, thù thắng là sao? Là thành tựu sự phát tâm và làm việc. Mình nói ví dụ vậy nè, ví dụ như bây giờ mình thấy người ta cái công việc này mình phát nguyện mình làm, mình làm bằng cái tấm lòng của mình, gọi là đại, phải không? Và mình làm không mỏi mệt là nhiều đó, làm nhiều ngày nhiều giờ làm không mỏi mệt là đá là nhiều, cho đến khi nào nó hoàn tất cái công việc đó gọi là thù thắng. Ba cái sự việc đó có đủ thì gọi là ma ha. Tuần thứ sáu rồi á, Pháp Hòa có chia sẻ đó, ma ha tát là cũng phải đủ ba tâm: chúng sanh duyên từ, pháp duyên từ, vô duyên từ. Phải đủ ba cái từ bi đó mới gọi là ma ha tát. Vậy thì ở đây nói chữ, nói cái nghĩa của chữ ma ha thôi. Ma ha có ba nghĩa là đại, là đa, là thù thắng. Là lớn, là nhiều, là rốt ráo, tốt đẹp. Mình phát tâm mà nửa đường mình bỏ cuộc, thiếu ma ha. Ma ha mà mình làm mà chọn làm như thôi thì gọi là cũng thiếu ma ha. Tâm không có rộng lớn thì cũng thiếu ma ha. Ma ha đủ ba nghĩa: ma ha tác đọa bà gia. Tác đọa bà gia là độ cho người đó vượt qua bờ kia. Là nói chữ vượt rồi đó. Muốn vượt là phải dũng mãnh, là phải tinh tấn. Vậy thì cái câu ma ha tác đọa bà gia là Quan Âm hiện tướng tụng chú theo pháp tu trì được thiện giải thoát. Vẽ cái hình Đức Quan Âm cầm quyển kinh bài chú trì tụng. Rồi đến câu thứ 6 phải không? Maha Karunikaya là chữ Maha là biết rồi đó. Karuni là gì? Là từ bi. Vậy thì cái câu thứ 3 là Maha câu thứ 6 là Maha Karunikaya, nghĩa là tâm đại từ bi, hay là tâm đại bi. Và cái hình ảnh là Quán Âm hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Tức là Đức Quan Âm mà dẫn theo con ngựa làm cái phương tiện độ mình, độ người. Maha Karunikaya là tâm đại bi. Án, chữ nhớ không? Nhớ chữ án không? Câu số 7 là án ôm. Mà chữ án này là bổn mẫu, là cái chữ đầu, là cái chữ dẫn tự. Bổn mẫu là gì? Là mẹ gốc của tất cả chư. Mà mẹ gốc của tất cả chư Phật là gì? Là tâm. Mình thành Phật cũng là tâm, mà thành ma cũng là tâm. Cho nên tất cả chư Phật thành Phật cũng không ngoài tâm. Tại vì các ngài không quay về tâm thì làm sao các ngài thành Phật được. Bây giờ mình nói gọn đi, trong cuộc đời này đi, tất cả mọi sự việc mình đến với nhau, nếu không có tâm không đến với nhau được, không làm được. Cho nên án. Và bất cứ cái gì cũng bắt đầu từ chữ án. Để làm gì? Đó là cái chữ nó dẫn. It's a guide word. Thì đứng trên cái phương diện hình ảnh hóa thân á, thì Quán Âm hóa hiện tướng thần quỷ vương chắp tay tụng chú, chư Phật quán tướng chữ án thành chánh giác. Đức Quán Âm hiện thành một cái người quỷ mà trì chú. Tác bàn ra Phạt Duệ. Tác bàn ra Phạt Duệ là gì? Là lìa sợ hãi, đe dọa, khổ đau. May I detach from threatening fear, suffering. Người nào mà quay được về với cái tâm tức là án đó, thì bỏ được sợ hãi, lìa được sự đe dọa, dứt được sự khổ đau. Thì cái câu đó đọc là tác bàn ra Phạt Duệ. Tát Bà Ra Phật Duệ đứng trên phương diện hóa thân, thì Quán Âm Bồ Tát hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hóa độ chúng sanh. Tứ Đại Thiên Vương tức là bốn vị Thiên Vương ở bốn Đông Thắng ở gì à, Đông Tây Nam Bắc, có bốn vị Thiên Vương thì Đức Quán Âm hóa hiện. Án Tát Bàn Ra Phạt Duệ Số Đát Na Đát Tỏa là câu thứ 10. Số Đát Na Đát Tỏa nghĩa là gì? Since then, cảm nhận từ đó, khi mà mình lìa được cái đe dọa, cái khổ đau, cái sợ hãi đó, thì mình sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc. Mà từ cái gì? Từ cái gọi là diệu pháp. You feel peace, at ease, happiness. Since you practicing the wonderful Dharma. Cái chữ mà số đắc na nó có nghĩa là pháp, mà cái chỗ pháp này đọc là pháp thắng diệu. Có khi đọc là cao thượng thắng sinh. Chữ sinh này là sinh ra. Mình từ cái pháp này mà sinh ra được cái thù thắng. Là pháp gì? Nếu nói cho rộng á, thì là pháp Phật. Còn nếu nói pháp hẹp mà dựa theo chú này, thì chú này là chú tâm về cái gì? Đại bi. Tại vì chỉ có cái lòng từ bi nó mới làm cho mình an ổn, sống hạnh phúc, sống nhẹ nhàng. Mà cũng đúng thôi. Ví dụ một người nào mà luôn luôn trong tâm lúc nào cũng giận, cũng hờn, cũng tức, cũng ghét, không có là thì làm sao thương được ai, hạnh phúc được ở đâu. Vậy thì pháp từ bi này á, là cái pháp thù thắng hay lắm, để giúp cho mình sống được hạnh phúc, sống được bình an. Thí dụ đi, bây giờ mình không có lòng từ thì mình sợ hãi, mình gây thù chuốc oán thì mình có sự sợ hãi, mình luôn luôn sống trong sự đề phòng khổ đau. Cho nên á, nếu nói rộng là ô con mà được nhờ tu tập vui khổ, vui hết khổ là nhờ tất những lời dạy của Phật. Còn nếu nói dựa cái hạng nghĩa hẹp trong chỉ chú vào cái bài chú Đại Bi này, thì đây là chính là cái năng lượng từ bi. Hate never at ease hate, only compassion does. Chỉ có lòng từ mới làm được việc đó. Số Đát Na Đát Tỏa là Bồ Tát Quán Âm hóa hiện tướng Bồ Lạc Tứ Đại Thiên Vương, khiến cải ác theo thiện. Hiện một cái tướng, tướng này là tướng Bồ Lạc, tức là nhìn thấy uy dũng lắm. Như để làm gì? Để cải hóa cái người ác trở thành người thiện. Thôi bữa nay mình học 9 câu thôi, rồi tuần sau mình học tiếp. Mà đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.